Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 5 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã quyết định thành lập mới hai đảng bộ trực thuộc. Như vậy đến nay, Đảng bộ thành phố có 101 chi đảng bộ trực thuộc.
Thời gian qua, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc hình thành các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc, mã vạch cho sản phẩm của các hộ sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Trong những năm qua, ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Bí thư Chi bộ, trưởng xóm mỏ xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên luôn đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã thành lập mới hai đảng bộ trực thuộc, gồm Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố và Trường Cao đẳng Thái Nguyên. Sau khi thành lập, hai đảng bộ đều đã ổn định tổ chức, đi vào hoạt động hiệu quả, quan tâm công tác xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Cụ thể, Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố được thành lập trên cơ sở Chi bộ Trung tâm Y tế thành phố và chuyển giao 8 chi bộ, 37 đảng viên thuộc trạm y tế các phường xã, 53 đảng viên là cán bộ, viên chức công tác tại các trạm y tế phường xã, đang sinh hoạt đảng tại các chi bộ thuộc đảng bộ các phường xã, cũng nhận quyết định chuyển sinh hoạt đảng về Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố. Còn Đảng bộ Trường Cao đẳng Thái Nguyên được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa hai đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính và Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên. Như vậy đến nay, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 101 chi đảng bộ trực thuộc, trong đó có 76 đảng bộ, 25 chi bộ cơ sở, với tổng số trên 27.400 đảng viên.
Chiều 4 tháng 10, lực lượng chức năng của huyện Phú Lương, Thái Nguyên đã đưa 6 trường hợp F1 đi cách ly tập trung do có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 là ông N.V.R., sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Bệnh nhân N.V.R. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội vào ngày 3 tháng 10. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương, ngày 23 tháng 9, ông N.V.R. lái xe ô tô cá nhân đến nhà anh trai là ông N.X.T. trú tại xóm Đuổm, xã Động Đạt, Phú Lương. Tại đây, ông N.V.R. ăn cơm tối và tiếp xúc với 5 người trong gia đình ông N.X.T. Ngày 24 tháng 9, ông R. đến trạm y tế xã Động Đạt khai báo y tế. Nhưng do giấy xét nghiệm PCR của ông R. đã quá thời hạn quy định nên được hướng dẫn đi cách ly tập trung. Tuy nhiên, ông R. xin quay về Bắc Ninh luôn do ông có lịch mổ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nhưng sau đó, ông đã không về Bắc Ninh ngay mà quay trở về nhà anh trai. Đến 15 giờ cùng ngày, ông R. tự lái xe xuống Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên làm xét nghiệm PCR. Ngày 27 tháng 9, ông R. đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để nhập viện. Tại đây, ông R. được xét nghiệm và có kết quả âm tính. Ngày 30 tháng 9, khi Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phát sinh ổ dịch, ông R. được lấy mẫu xét nghiệm và vẫn có kết quả âm tính. Đến ngày 3 tháng 10, ông R. được bệnh viện tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi nhận được thông tin, huyện Phú Lương đã chỉ đạo rà soát, truy vết, lấy mẫu và tiến hành cách ly tập trung 6 trường hợp F1. Tại vị trí nhà ông NXT, lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn và yêu cầu những người dân có nhà trong phạm vi bán kính 150m tính từ gia đình ông T ở yên tại nơi cư trú, truy vết lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F2. Tính đến 22 giờ ngày 4 tháng 10, 6 trường hợp F1 đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR. 135 trường hợp F2 qua test nhanh cũng cho kết quả âm tính.
9 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường trên toàn quốc, đặc biệt các tỉnh giáp danh tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt nhất lực lượng, cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, bảo đảm đáp ứng, không để dịch bệnh lây lan thiếu kiểm soát trên địa bàn thành phố, đặc biệt đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, kịp thời điều tra dịch tễ các trường hợp nhiễm, trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19, tiến hành giám sát, khoanh vùng và dập dịch theo quy định, tiếp tục duy trì hiệu quả các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19, hoạt động của các đội phản ứng nhanh và tổ công tác tự quản tại các xóm, tổ dân phố, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các phường xã, các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cùng với đó, thành phố Thái Nguyên đã triển khai 8 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 với tổng số trên 26.200 liều, đảm bảo an toàn, đúng quy định. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 và Quyết định số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các phường xã nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, tổ chức phổ biến, tuyên truyền, rà soát các đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kinh phí hỗ trợ các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo quy định, với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng.
Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và 91 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, sáng mùng 4 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà giáo viên và học sinh trường giáo dục và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, đoàn đã tặng quà và tiền trị giá 6 triệu đồng cho giáo viên và học sinh của trường, đồng thời chia sẻ khó khăn về điều kiện sinh sống, học tập, giảng dạy của các em học sinh và giáo viên nhà trường. Được biết hiện nay, Trường Giáo dục và Hỗ trợ Trẻ em bị thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên đang dạy và chăm sóc 280 học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở. Trong năm học 2021-2022, nhà trường đã tiếp nhận gần 40 học sinh. Các em đều là những học sinh khiếm khuyết, khiếm thị, tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ. Trong đó có trên 40 học sinh thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Những món quà đã thể hiện sự quan tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành đoàn Thái Nguyên đối với những trẻ em bị thiệt thòi đang học tập tại trường trong dịp năm học mới 2021-2022.
Hồi 21 giờ 50 phút ngày 1 tháng 10, tổ công tác đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với công an phường Tân Thịnh tiến hành kiểm tra phát hiện trong phòng trọ của NNB tại tổ 1 phường Tân Thịnh có gần 228 sản phẩm nghi là thuốc lá điện tử. Quá trình làm việc, NNB trình bày toàn bộ số hàng hóa này là thuốc lá điện tử của Nguyễn Ngọc Xuân, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, là người yêu của B mua về để bán lại kiếm lời. Tại thời điểm kiểm tra, B không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa. Ngày 3 tháng 10, Nguyễn Ngọc Xuân đã đến cơ quan công an làm việc và thừa nhận số hàng hóa trên là do Xuân mua ở Hà Nội về để bán kiếm lời. Hiện công an thành phố đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Tính từ đầu năm đến nay, công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện 7 vụ, 7 đối tượng liên quan đến kinh doanh thuốc lá điện tử, không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trong tháng 9 và đầu tháng 10, công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện 5 vụ việc 4 đối tượng là chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn liên quan đến kinh doanh khí N2O, thu giữ hàng trăm bình kim loại chứa khí cười, gần 200 quả bóng bay để bơm khí N2O khi sử dụng. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, các chủ cơ sở đều không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, cũng như giấy chứng nhận được cấp phép kinh doanh hóa chất bị hạn chế kinh doanh. Hiện Công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP của Chính phủ, N2O là hóa chất được quản lý chuyên ngành bởi Bộ Công Thương thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất kinh doanh N2O được xử lý theo Nghị định số 71/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo nguồn cung nông sản an toàn cho người tiêu dùng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian qua, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc hình thành các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc, mã vạch cho sản phẩm của các hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Bài viết sau của tác giả Lương Hạnh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Sau khi được công nhận các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, có mã vạch, tem truy xuất, nguồn gốc, các sản phẩm rau củ quả của Hợp tác xã Bình Minh ở xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình đã được bày bán tại siêu thị Aloha và một số cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh. Chị Nguyễn Thị Hiệp, Giám đốc Hợp tác xã phấn khởi, được Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản hỗ trợ, chúng tôi đã có đầy đủ kiến thức về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong quá trình sản xuất, các thành viên hợp tác xã trồng và chăm sóc rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp, thực hiện ghi chép sổ theo dõi từ lúc trồng đến khi thu hoạch. Hiện nay chúng tôi đã có hợp đồng tiêu thụ ổn định với một số đơn vị trong tỉnh. Đối với Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Hòa, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, việc được Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản hỗ trợ cấp 20.000 tem truy xuất nguồn gốc QR code cũng đã tạo điều kiện cho đơn vị tiếp cận các thị trường lớn hơn. Anh Miêu Văn Long, Giám đốc Hợp tác xã thông tin, trung bình mỗi năm, Hợp tác xã sản xuất được trên 150 tấn rau củ quả các loại. Tuy nhiên, sản phẩm của bà con mới chỉ bán cho các thương lái hoặc tại chợ truyền thống, chứ chưa có đầu ra ổn định. Việc dán tem truy xuất nguồn gốc sẽ giúp chúng tôi nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm và hướng tới xây dựng thương hiệu riêng. Sản phẩm của Hợp tác xã hiện đã có mặt tại một số cửa hàng thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh theo hình thức liên kết chuỗi. Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ năm 2020 đến nay, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản đã hỗ trợ xây dựng được 56 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, bao gồm chuỗi thịt lợn, thịt gà, rau. Để nâng cao ý thức của người dân trong bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm, hàng năm, Chi cục còn thực hiện hiệu quả công tác kiểm định, chứng nhận Việt Gáp, kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm. Cụ thể, Chi cục đã tổ chức 60 lớp tập huấn về sản xuất rau, quả, chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, 12 lớp tập huấn chăn nuôi an toàn cho người dân và các trang trại chăn nuôi, đồng thời triển khai hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất rau, quả, chè, hướng dẫn các nông trại mở sổ ghi chép nhật ký nông hộ, hỗ trợ bảo hộ lao động cho các trang trại chăn nuôi, cùng với đó tư vấn hướng dẫn và thực hiện đánh giá nội bộ cho các cơ sở sản xuất chè, cây ăn quả, chăn nuôi, đăng ký đạt chứng nhận Việt Gáp. Chi cục còn cấp phát cho các huyện, thành thị gần 10.600 tờ gấp có nội dung hướng dẫn các quy định về an toàn thực phẩm, cấp 480.000 tem truy xuất nguồn gốc QR code cho 25 cơ sở sản xuất, kinh doanh, rau, củ, quả, chè xanh, bánh chưng, giò chả. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Văn Phán, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản tỉnh cho biết, trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn các đơn vị về thủ tục đăng ký mã số, mã vạch, QR code, hỗ trợ hình thành thêm các chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản an toàn, đồng thời đẩy mạnh khâu quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp trên các sàn thương mại điện tử.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Trong những năm qua, ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Bí thư Chi bộ, trưởng xóm Mỏ, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, luôn đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây dựng xóm ngày càng phát triển. Bài viết sau của tác giả Thùy Linh sẽ giới thiệu rõ hơn về tấm gương này.
Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, năm 2012, ông Bảy đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chi bộ, lãnh đạo xóm thực hiện công tác xã hội hóa được 90 triệu đồng. Xây dựng đường điện chiếu sáng dài 2,4 km với 64 bóng điện chiếu sáng rộng khắp các ngõ ngách trong xóm, giúp cho nhân dân đi lại thuận tiện và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Ngoài ra, trong 5 năm qua, ông cũng vận động xã hội hóa được gần 200 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa xóm phục vụ nhu cầu hội họp, vui chơi của nhân dân. Ông Nguyễn Ngọc Phương, Bí thư chi bộ xóm Mỏ, xã Phúc Hà cho biết.
Ông Chi Bảy cũng là một người mà rất nhiệt tình với phong trào lăn lộn rồi công sức, cái thứ là hết lòng vì bà con nhân dân. Và đi sâu đi sát rồi mọi công việc là rất là nhiệt tình và có những cái hy sinh của cá nhân ấy về lo cho cái chung của xóm. Thì đến nay là nhân dân của xóm tôi là rất tin tưởng và cũng tín nhiệm với ông Chi Bảy về những cái công việc chung của xóm.
Cũng xuất phát từ lợi ích của tập thể, năm 2019, ông Bảy đã vận động một nhà hảo tâm mua hiến tặng xóm mỏ, khu đất nông nghiệp rộng gần 2.000 m², trị giá hơn 850 triệu đồng để làm bãi đỗ xe tại khu vực nghĩa trang của xóm. Từ khi có bãi để xe này, các công việc hiếu của bà con nhân dân trong xóm đã được tổ chức thuận lợi hơn trước rất nhiều. Ngoài ra, nhờ được ông Bảy tuyên truyền vận động, toàn thể nhân dân trong xóm cũng tự nguyện đóng góp gần 400 triệu đồng để bê tông hóa đường liên xóm, liên xã, đồng thời duy trì thường xuyên các phong trào vệ sinh môi trường, giúp diện mạo nông thôn mới ngày càng xanh, sạch đẹp. Trò chuyện với chúng tôi, ông Bảy cho biết.
Trên cái cương vị là trưởng xóm, thì với phó bí thư thì tôi luôn tham mưu cho cấp ủy, cho chi bộ, cũng như cán bộ làm tốt chức năng nhiệm vụ, luôn làm gương để cho nhân dân nói theo. Những cái gì có lợi cho dân thì phải quyết làm nhân hơn chốn.
Không chỉ làm tốt công tác xã hội hóa để huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ đời sống nhân dân trong khu vực, ông Bảy cũng là người gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các công tác xã hội. Nhiều năm liền, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, bản thân ông Bảy đều trực tiếp đến thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng Lê Thị Miến ở xóm xã Phúc Hà. Hành động đẹp xuất phát từ tấm lòng tri ân của người thiếu tá quân đội nghỉ hưu đối với các gia đình có công với cách mạng đã góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa về việc chung tay thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa một cách tự nguyện và chân thành. Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Từ khi đồng chí Bảy làm trưởng xóm thì các hoạt động cũng như là các phong trào của xóm thì đều được đi lên. Mọi mặt hoạt động là đều dẫn đầu các xóm trong toàn xã. Tới đây là đảng ủy sẽ nhân rộng điển hình tiên tiến trong địa phương.
Với những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của địa phương, ông Bảy đã được nhân dân trong xóm tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã hai khóa liên tiếp gần đây. Đặc biệt, năm 2021, ông còn vinh dự được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.
Như hoa hướng dương, hướng về mặt trời, dân ca là công ơn đảng, đời đời là công ơn đảng.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 10 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Cam kết của nhà phân phối về sản phẩm gốm đất Việt. Kính thưa bà con nhân dân tỉnh Thái Nguyên, tôi là Lê Thị Huyền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc An, đồng thời là nhà phân phối sản phẩm gốm đất Việt độc quyền tại tỉnh Thái Nguyên. Với nhiều năm kinh nghiệm phân phối các dòng sản phẩm gạch ngói đất sét nung của nhiều nhà sản xuất, vì vậy tôi nhận xét, khẳng định và cam kết chất lượng sản phẩm gốm đất Việt hiện nay là số 1, không những ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới bởi những lý do sau đây. 1. Gốm đất Việt có đội ngũ cán bộ công nhân lao động cần cù, năng động, sáng tạo, có tư duy đổi mới, tự tôn dân tộc được đào tạo bài bản. Đứng đầu là anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu, tiến sĩ danh dự, thành viên của Liên đoàn các nhà sáng tạo thế giới, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Nguyễn Duy Hưng, nguyên Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, Cố vấn Hội đồng Quản trị. 2. Gốm đất Việt tiên phong nghiên cứu, ứng dụng và không ngừng cải tiến công nghệ nghiền khô siêu mịn để sản xuất gạch nói tạo nên chất lượng sản phẩm có 102 với những tiêu chí và thông số kỹ thuật đó là sản phẩm ngói lợp truyền thống, không tráng men, có màu đỏ khuyết trầu, bề mặt nhẵn, mịn, có tác dụng phản quang, âm thanh trong chắc, không rêu mốc, độ hút nước, tải trọng bão hòa cực thấp, cường lực cao, dùng búa sắt gõ vào, sản phẩm ấm vang phát ra như gõ vào một tấm thép, chịu áp lực mưa đá, bão giông, đặc biệt ngôi nhà lợp ngói đất Việt mãi mãi không phai màu, mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa đông, đảm bảo tốt sức khỏe mọi thành viên ở trong ngôi nhà đó. Sản phẩm ngói men màu phong thủy với công nghệ phun men vào sản phẩm mộc, lung một lần trong nò lung tuy len ở nhiệt độ gần 1.200 độ C, do đó men thẩm thấu sâu, độ bóng bền vững không rạn nứt bởi thời tiết khắc nghiệt, tuổi thọ của sản phẩm này là vĩnh cửu. Gạch cốt tô gốm đất Việt, đa chủng loại, kích thước vào bậc nhất, bề mặt mịn màng, màu sắc đậm đà, sang trọng, không trơn trượt, không rêu mốc, cường lực cao, giữ ấm áp ngôi nhà về mùa đông giá lạnh, làm dịu mát về mùa hè nóng lực. Gạch cốt tô men đa màu sắc, đẹp như thảm lụa, lại có khả năng chống trơn trượt, cường lực cao bền vững, độ sai lệch kích thước cực thấp. Gạch cốt tô hoa văn, cảnh cá chép, cua đồng, hoa, lá sen làng quê Việt bình dị, cao sang chẳng khác tranh đồng hồ, một tác phẩm nghệ thuật từ đất sét nung, độc đáo Việt Nam. 3. Sản phẩm gốm đất Việt sử dụng nguyên liệu siêu sạch, trữ lượng lớn, giàu hàm lượng oxit sắt bậc nhất Việt Nam, lại cận kề nhà máy có công nghệ sản xuất tuần hoàn, không khói bụi, không chất thải rắn, không nước thải công nghiệp, vân vân. Bởi đó là những nhà máy khoa học và công nghệ tạo ra tất cả các sản phẩm được công nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 4. Sản phẩm gốm đất Việt làm ra từ các máy móc, thiết bị, các máy cái đều nhập từ châu Âu, các nước có nền công nghệ chế tạo tiên tiến hiện đại nhất. Đồng thời, gốm đất Việt luôn luôn nâng tầm tự động hóa công nghệ, là nhà sản xuất có nhiều bằng sáng chế độc quyền, nhiều nhất giải thưởng khoa học và công nghệ, và cũng là nhà sản xuất gạch ngói đất sắt nung có nhiều kỷ lục thế giới, kỷ lục Việt Nam nhất. 5. Sản phẩm gốm đất Việt được bảo hành đến người tiêu dùng cuối cùng nếu do lỗi nhà sản xuất. 6. Mạng lưới nhà phân phối cấp 1 ở mọi miền Tổ quốc và các tập đoàn lớn có uy tín như Vingroup, Dabaco, Vinacolex, Glencico, Tập đoàn Xây dựng Xuân Trường, Flendora, Bắc An Khánh, Nam Cầu Kiền, Hanaka, v.v. Vì vậy, mong bà con là những nhà thông thái tiêu dùng để lựa chọn gạch ngói xây dựng gia đình mình có ngôi nhà đẳng cấp nhất, thuần Việt nhất, giá rẻ nhất. Đó là sản phẩm gốm đất Việt có chất lượng, chân, thiện, mỹ. Và tôi là người phục vụ bà con cũng tận tình nhất. Địa chỉ liên hệ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc An, Bến Giềng, Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại di động 0916 109 896 hoặc 0869 21 5511.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.